Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nãy là tới ví dụ mà xe Honda khách đó. Có một vị xuất gia đi Honda khách, không biết xe nó sổ gà sao đó. Là ông tài xế với lại cái ông sư khách đó, ông té xuống dưới đường. Mà quý bà tự biết mà đi đường ở Việt Nam té xuống rất là nguy hiểm. Bị gì té lại ngay phía trước chiếc xe 40-50 chỗ ngồi luôn. Ông tài xế trên chiếc xe nó không thắng nổi đâu, không kịp mà không lách gì được đâu. Ông thôi đẩy ngay vô đi luôn. Ông thắng nhưng mà ông đẩy ngay luôn thì không thể nào qua khỏi đâu. Qua khỏi giúp ông thắng lại thì hai ông này lầm còn ngồi dậy, không có dính vô bánh xe chúng ta ra. Sao nó lọt ngay giữa luôn? Hai ông té chứ đâu phải là phải một người đâu mà nói dễ. Hai ông té sao nằm xuôi vậy đó mà là đi qua. Thì sau đó ăn này gần gần ngồi dậy là chỉ bị say sát khi bị té dưới đường thôi, chứ còn chiếc xe đó nó không có đụng chạm gì. Lúc đó đang về cũng có băng đồ này cái nọ, bởi vì say sát dưới đường mà. Cái em kể lại cái chuyện đó, quý vô tử mà nghe kể lại câu chuyện đó thì quý vô tử phải nói sao? Trời ơi may quá, phải vậy không? Ai cũng nói cái câu đó, may rủi, may quá, phải không? Nghe là có, nếu mà có đề cập tới chữ rủi thì người ta sẽ nói rằng trong cái rủi nó có cái may. Rủi là gì? Là té xe. Mà có cái may là gì? Xe nó không cán vô, phải không? Vậy thì rốt cuộc mình nói ra may rủi,
trong quả nó có phúc.
Nếu mà nói một chữ thôi, may quá, phải không? Phải vậy không? Quý Phật tử đây có tu trình độ có không? Có tâm nguyện muốn về cực lạc không? Có không? Có không? Ông sư đó ông tu trình độ, cái ai đó cũng may quá. Cái có tôi ở đó tôi nói rủi cho may cái gì? Rủi cho may cái gì? Với người khác thì nói may được, chứ cái người tu trình độ là phải nói rủi. Đáng lẽ nói trời ơi còn chút xíu là tôi về cực lạc rồi, mà rốt cuộc cũng không được về nữa. Vậy may quá. Vậy thì mình nói may quá, tôi chưa được về cực lạc. Nói gì có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không muốn về. Có thể quý Phật tử có thể tuyên bố với mọi người là tôi sẽ nguyện đạo giảng sanh đời này, tôi sẽ nguyện một đời này sẽ tu nhập nhanh. Nói với ai cũng được hết, tuyên bố hùng hồn thế nào cũng được hết. Nhưng mà gặp mấy cái này mà người ta hỏi may với rủi là mình nói may là kể như rớt hết rồi. Phải vậy thôi, phải không? Thí dụ như quý Phật tử là không có trường hợp khác, mình làm hồ sơ đi xuất cảnh để mà đoàn tụ hay cái chuyện gì đó, dĩ nhiên hồ sơ nó đẹp theo cái thứ tự thời gian, thì mình nhóng nhóng nhau ra hỏi thăm mấy cái người bạn của mình. Chị mới vừa không giống xong rồi được đi rồi là nợ hồ sơ hồi tháng mấy vậy? Hồi tháng 3. Tôi là nợ tháng 5 đó. Vậy là gần tới rồi. Phải vậy không? Phải vậy không?
Phải.
À đúng vậy. Rồi cái tới chừng tháng, qua một tháng sau, bởi vì mình nghĩ là còn 2 tháng nữa tới mình rồi, phải không? Tháng sau cái tự nhiên cái tòa lãnh sự đó ra thông báo là ngưng cứu xét hồ sơ vô thời hạn vì lý do có khủng bố. Vì lý do có khủng bố, bây giờ tình hình nó biến chuyển là cái này nó cũng thay đổi thôi, phải vậy? Thì lúc đó mình nói sao? May quá, em nói rủi quá. Hả? Mình nói rủi quá hay nói may quá?
May quá.
Bây giờ tôi sẽ phân tích nghe. Cái người nào mà nói may quá đó là cái người đó không muốn đi. Người nào nói rủi quá, trời ơi rủi quá, không ngừng lúc nào, nhẹ lúc này phải ráng cho tôi chừng vài tháng nữa nó ngưng cãi đó, sao mình xui quá vậy nè, rủi quá rủi. Thì cái người này nói rủi là cái người này muốn đi. Còn cái người nói trời ơi tôi còn 2 tháng nữa tôi cái nó ngưng đợt, trời may quá, may quá, may là người này không muốn đi. Phải vậy không? Phải không? Cho nên tôi nói rằng trong những trường hợp đó, quý Phật tử mà nói may quá là tự mình tố cáo, tôi không muốn được giảng sanh. Phải vậy không? Tôi nói về tịnh độ là tôi nói vậy, chứ tôi không có nói chính quyền hạnh gì hết chứ. Giống như là mấy đứa nó mà nó đi thi, mà nó sửa soạn tới gần tới ngày thi rồi, cái tự nhiên không biết bộ giáo dục đó đình chỉ năm nay không tổ chức thi. Trời ơi, xui em ai đây? Mai ai rủi đây? Rủi quá, tức là nó muốn thi đậu đỗ đạt. Còn nếu mà đứa nào đấy, trời mai quá, tức là đứa này sao? Đầu năm tới nay nó không có học rồi, nó biết còn một tháng nữa thì là nó rớt, cho nên bây giờ đình chỉ đây. Mai quá, mai quá. Như vậy thì rõ ràng rằng là cái này đó là cái mà chúng ta mới xác định được là đậu hay rớt ở chỗ này. Quý Phật tử biết tu hành ra làm sao, mình không biết mình tuyên bố thế nào, nhưng mà cái này là xác định cái chuyện đậu hay rớt của chúng ta. Nhưng mà khi mà như vậy nó rõ ràng là quý Phật tử nghiệm lại cái lúc lâm chung của mình. Lúc lâm chung của mình sợ. Sợ cái gì? Sợ chết, phải không? Sợ chết. Mà chết là cái gì sợ nó? Mình có biết chết ra sao không sợ nó? Đúng ra thì phải nói là trong Phật Pháp mà mình nghe Phật Pháp mình mới biết rằng là mình biết rằng mình đã từng chết nhiều lần, phải không? Nhưng có ai nhớ rằng cả lúc mình chết ra sao? Đừng nhớ lâu, cái lần vừa rồi của mình ấy thôi. Lần nó ra sao mình có nhớ không? Không nhớ. Nghe là cái lần gần gũi nhất của mình đó là mình cũng không nhớ. Là cái chuyện của mình đó nha. Tôi không có nói cái chuyện là người ta chết kia rồi nó sẽ ra làm sao. Cái đó tôi không nói chuyện người ta người khác. Tôi nói chuyện của mình thôi. Mà tôi không có nói cái chuyện lâu lâu ngày, tức là chết của mấy kiếp trước hay gì. Tôi nói cái vừa rồi của mình gần nhất đi. Có nhớ không? Không ai nhớ. Phải không? Nghĩa là không ai biết rằng cái chết đó là sao hết. Vậy tại sao mình sợ? Phải chi mà tôi biết rằng nó khủng khiếp, nó kinh hoàng, nó cỡ nào, nó vậy đó, thì tôi thấy tôi sợ quá thì điều đó hợp lý. Không biết nó ra làm sao tôi sợ. Tôi sợ cái mà tôi không biết nó ra sao hết. Quý vị tự thấy vô lý không? Thấy không? Cái đây là một điều vô lý của mình. Tại sao mình sợ nó? Mình đâu biết nó ra sao đâu mà sợ. Giống như bây giờ nghe có người nào đó không biết cái chuyện qua Mỹ ra làm sao. Tôi sợ qua Mỹ quá, tôi sợ qua Mỹ quá mà tôi không biết qua Mỹ ra làm sao đây. Vô lý không? Hết sức là vô lý. Mà hồi đó giờ mình cũng vô lý y vậy. Phải không? Mình đâu có biết, đâu có nhớ được cái chết ra làm sao đâu. Mà mình khi không mình như là nhắm mắt nhắm mũi súng nhau mình sợ nó. Nghe nói mà mấy cái người nói đó, mấy cái người đó biết không? Mấy người đó cũng không biết luôn. Mà mấy cái người đó mà có họ có nhớ không? Họ không biết. Hỏi họ ở đâu mà họ nói cái đó, họ cũng nói tôi cũng nghe người ta nói.
Nghe câu
này. Vậy đó, thành ra rốt cuộc chúng ta cũng nghe xúc giao vậy thôi. Đó là một điều rất là vô lý. Tôi muốn nói vậy nè. Bởi vì sở dĩ mà hôm nay tôi đề cập cái chuyện đó là tại vì tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta mà làm bài thi ở nhà, chúng ta mà niệm Phật trong cái lúc như bình an như vậy, thì cái chuyện đó không phải 10 điểm đâu, 20 điểm, 30 điểm chúng ta cũng thực hiện được. Phải vậy không? Nhưng mà tại vì cái lúc đặc biệt, cái thời điểm quá đặc biệt như vậy, thì chúng ta ai nấy cũng sợ hãi, kinh hoàng, khủng khiếp, hoảng loạn hết. Cho nên chính vì vậy mà những cái chuyện mà lẽ lẽ ra làm một, trong điều kiện bình thường chúng ta làm một cách dễ dàng, trôi chảy, thì chúng ta lại không làm được. Cho nên tôi thường cái ví dụ này, tôi không biết rằng đại chúng ở đây bữa nay bị gì. Hồi đó giờ chắc có lẽ cũng nghe trên băng đĩa, nhưng mà bữa nay là lần đầu tiên mà trực tiếp tôi nói chuyện đây, không biết có nghe cái này chưa. Tôi thường hay có ví dụ là quý Phật tử có hình dung một tấm dáng, một tấm dáng nha, bề ngang là 6 tấc. 6 tấc tức là một cách nôm na rồi là 3 gang tay, bên đây dùng phía chi in không à. 3 gang tay của mình đó, mỗi gang này là 2 tấc, bề rộng ngang của nó là 3 gang tay tức là 6 tấc, Bề dày của nó là 20 thước. Quý Phật tử để trên một mặt phẳng vững vàng như vậy nè, quý Phật tử có thể đi từ đầu này tới đầu kia được không? Đi được không? Đi được không? Khẳng định là đi được. Có cần phải tay vịn không? Cần không? Không cần tay vịn. Phải vậy không? Rồi, bề, tôi nhắc lại nha. Bề ngang 6 tấc 3 ngang tay, bề dài 20 thước, để trên một mặt phẳng, nghe là vững vàng. Rồi, đi được phải không? Có năng lực đó không? Có khả năng không? Có khả năng. Rồi, bây giờ tấm ván đó lần thứ hai tôi đưa lên cao 20 thước, tôi cũng cho nhiều người chuẩn bị là ta đóng chéo đóng chằng chịt những cái nọ là nó vững vàng, nó không có bao giờ đứng nhúc nhích, nó lai động đung đưa gì hết. Và chúng ta có cái vấn đề là chúng ta phải leo lên một cái thang lên tới cái đầu này, và chúng ta sẽ bước lên đầu này, chúng ta đi tới đầu kia. Mà cái này tấm ván thì vẫn là tấm ván hồi nãy thôi, tức là bề ngang 6 tấc, bề dài 20 thước. Và cái tấm ván này nó rất là dữ dàng, nó không nhúc nhích, không đung ngơ gì hết. Rồi leo lên đó 20 thước, bước lên đó, đứng thẳng người, đi từ đầu này tới đầu kia, thì được không? Đi được không? Rung. Tự nhiên trời, cái người nào mà bò lên đó, phải nói là bò lên thôi, bò lên đó mà buông hai cái tay ở hai bên cái mép ván, lúc đó thì vịn hai cái tay mép ván á, cái chân lên tới rồi, hai cái tay vịn mép ván, mà buông hai cái tay ra đó, đứng thẳng người lên, nghĩa là chỉ có hai cái chân mình đứng trên mặt ván thôi nha. Người nào làm vậy là tôi thấy cũng hay lắm á, phải vậy không? Cái lúc đó tự nhiên cái đầu gối mình nó rung lên, phải không? Quý Phật tử có để ý cái này không? Hồi nãy khi mình bước lên đầu tấm ván để dưới đất này nè, mình bước lên đầu tấm ván đó mình có rung không? Cả không có rung. Trời, mình đi thông thả vậy chứ những chả vậy đâu có rung gì, mà sao bây giờ mình mới bước lên là mình rung? Tại sao vậy? Lý do gì mà chúng ta đánh mất cái khả năng của chúng ta vốn có? Tôi nói là cái khả năng mà chúng ta đi từ đầu này tới đầu kia của tấm ván như vậy đó, là cái khả năng đó chúng ta đã có chứng tỏ rằng chúng ta có khả năng đó. Phải vậy không? Trong trường hợp đó làm gì đâu? Có khả năng. Nhưng bây giờ cái khả năng đó, đó, cái tấm ván vẫn như vậy chứ không nhỏ hơn và không dài hơn, và nó cũng không có nhúc nhích hơn, nó cũng vậy là vững chãi vậy thôi. Mà tại sao chúng ta lại đánh mất khả năng của mình? Bây giờ chúng ta không còn khả năng nữa, mà khả năng đó là khả năng vốn có của mình. Chứ phải chi hồi nãy ở dưới tôi đi không được, tôi không có khả năng, bây giờ tôi cũng không có khả năng thì chuyện đó bình thường. Nhưng mà tại sao hồi nãy tôi có khả năng mà bây giờ tôi không có khả năng? Tức là tôi không sử dụng được khả năng của mình, mà cái khả năng đó vốn có. Tôi nói gì đúng không? Đúng không? Do đâu? Lý do gì chúng ta không sử dụng được khả năng? Do gì? Do không gian, phải không? Bây giờ cũng không gian đó, mà tôi sẽ dừng kính hai bên đây lại, nghe, dừng kính hai bên đây lại, không thấy gì hết. Rồi đi từ đầu này tới đầu kia được không? Ủa, bộ mắt không gian rồi sao? Vậy thì về nó lý do không gian là không đúng, bởi vì bây giờ vẫn là không gian vậy thôi, phải không? Bởi vì tôi sẽ phân tích để cho tôi thấy rằng là những câu trả lời sai. Nếu nó không gian, bây giờ vẫn là không gian đó. Như vậy thì không phải tại không gian. À, bây giờ ai cho tôi câu trả lời chính xác nhất mà người khác không thể bàn tán đâu được hay?
Tại tánh sợ.
Tánh sợ. Tánh sợ đó là thế nào? Tánh sợ đó khi khó khi không hả?
Bị phân tán mắt, tập xung quanh hết, không có tập trung được.
Sao?
Không có tịnh được, cái tâm không có tập trung, bị phân tán xung quanh hết.
Bị phân tán, cái tâm bị phân tán. Tại sao hồi nãy đứng dưới học phân phân tán? Bộ tâm nó khi có khi phân tán, có khi không hả?
Nếu mà mình
hồi nãy mình đứng dưới này, tại sao tâm không phân tán?
Nếu mà em cũng dắt tâm đi giống như đất, em cũng vẫn đi bình thường, em không chạy chế, vẫn đi được.
Nhưng mà tại sao mình nói là tới Mặt Cắt ở dưới này, tại sao Mặt Cắt?
Tại người ta bị chao đảo. Lúc dưới đất thì họ bình thường, mà lấy nó còn em không chao đảo, em mới thấy đi được. Em không để ý xung quanh, cứ cấp tay em đi tới thôi. Em không có sợ chết, em thấy lòng tin của em bình thường thôi. Họ không có giữ đủ giữ cái lòng tin của họ, nên họ nhìn cứ họ sợ cho là em.
Rồi tôi phục là cái vị này, tôi rất phục, nhưng mà tôi nói chuyện số đông chứ tôi không có nói chuyện.
Ý em, cái ý đó là của em thôi.
Bây giờ tôi nói chuyện số đông thôi. Tôi biết rằng có một hai trường hợp đặc biệt có thể đi được, bởi vì chúng ta thấy có những người không phải đi trên tấm ván đâu, mà đi trên sợi dây căng từ đỉnh núi, từ cái chỗ đó, cái mỏm hõm núi này qua hõm núi khác, đi ngang qua một cái vực thẳm mà người ta vẫn đi được. Những cái trường hợp đặc cách đó tôi không đề cập tới, tôi chỉ đề cập bình thường của chúng ta thôi. Thì tôi muốn biết là lý do gì mà chúng ta không đi được cái gì? Lý do gì mà chúng ta đánh mất khả năng vốn có của mình? Ý tôi muốn nói gì đó không phải là một đề tài để mà chúng ta bàn luận chơi đâu.